This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hà Tính xin được chào Tiến Dũng, nét không biết hôm nay bạn có khỏe hay không, bầu trời đẹp quá Tiến Dũng ơi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, bầu trời hôm nay cũng rất là đẹp.
Nhìn thấy cái thấy khỏe liền ha, ông khỏe mình cũng khỏe. Thì ông trời, ta nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, nhưng mà ngày hôm nay dù cho có buồn nữa, nhìn thấy ông trời này chắc cũng lẽ cũng tươi vui chút xíu ha Tiến Dũng. Không biết tin gì. Cái tinh tế.
Cái thơ người buồn đó là gì? Ông Nguyễn Du, hôm nay Nguyễn Du nói không? Người buồn cảnh vui đâu bao giờ. Wow. Thật sự ra thì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ thì thị trường mà nó cũng buồn, mình cũng chẳng có vui nơi, hoặc dầu cảnh ở ngoài vui lắm luôn. Người mà cái thị trường mà nó tệ mình cũng buồn luôn, chứ không bây giờ là không có người buồn cảnh buồn nữa, mà người vui thì thị trường chứng khoán vui, người mới vui được phải không? Hay lên mới được. Sáng ngày hôm nay thì rất là thê thảm rồi Tính ơi, thị trường chứng khoán cũng rất là thê thảm, một màu đỏ. Dow Jones đã giảm 145 điểm, hiện tại là 24.738 điểm. Nasdaq thì giảm 1 điểm, hiện tại là 7.370 điểm. S&P 500 thì giảm 8 điểm, hiện tại là 2.720 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.87%. Dầu thô thì giảm 72 xu, một thùng dầu thô là 61 đồng 84 xu. Một euro đã được 1 đồng 24 xu, vàng thì giảm 4 đồng 60 xu. Một áo vàng hiện tại 1.329 đồng 80 xu. Với lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.33%, thì rồi cao nhất cũng là 4.33%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.76%, thì rồi cao nhất cũng là 3.76%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.728 đồng, bán ra là 22.798 đồng. Vàng thì mua vào 36.720.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 36.790.000 đồng cho một lượng cái thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay cho thấy rằng cái con số người được mướn vào từ các cơ sở tư nhân đã tăng lên một cách rất là mạnh, cái thưa vị, lên 235.000 người vào tháng 2. Và đây là con số mạnh, trade gọi là rất rất là mạnh, strong kể 2 tháng qua. Và theo như các nhà kinh tế gia cho biết đó, cái con số người được mướn vào ồ ạt như vậy đó, mà tăng lên nhiều như vậy đó, lý do, hai cái lý do là government đã chi tiêu rất nhiều, và cái tax cut cũng làm cho người ta cảm thấy thoải mái để mà tiêu xài nữa. Và cái điều này theo như ông Mark Zandi, thì cái nhà, một nhà chiến lược về thị trường lao động đó, thì ông nói rằng cái job market mà đang nằm ở red hot như vậy đó, thì chắc chắn trong tương lai không xa sẽ bị overheat. Overheat chúng ta biết rồi, tức là cần người quá rồi đó, thì không sao, thì cái này mở ngoặt đóng ngoặt một chút xíu, tức là những người nào mà đi lao động ở Việt Nam mà theo cái dạng lao động qua Mỹ đó, thì có thể rằng có cái tương lai nó hơi sáng được chút xíu nếu mà thị trường lao động. Thì chúng ta biết rằng ở Mỹ Tây Cơ cũng có, ở bên Ấn Độ cũng có, bên Philippines cũng có, và Việt Nam cũng là trong những cái quốc gia mà đi qua đây lao động rất là nhiều, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái mortgage application. Quý vị cũng biết rằng cái đơn nộp để mà xin tiền, mượn tiền mua nhà đó, có chiều hướng chậm lại. Cái lý do vì những cái người mà gọi là the entry level đầu tiên đi mua nhà đó, họ cũng có phần nào đó khựng lại, thưa quý vị. Vì khi quý vị đi mua nhà, một căn nhà đó, mà cái nhà đã mắc hơn cái giá thị trường rồi, rồi đồng thời cái mortgage chúng ta trả phải tăng lên nhiều nữa, thì có đáng hay không? Làm cho nhiều người có cái chiều hướng gọi là bắt đầu thoái lui để mà quyết định mua một căn nhà. Theo cái con số chính xác nhất của Mortgage Banker Association, mà gọi tắt là MBA đó, giống như Master Business vậy thưa quý vị, là MBA, thì họ nói rằng cái số tiền mà tiền lời, phân lời đó, nó tăng lên thêm 0.3% nữa so với cái tuần lễ vừa rồi. Tức là nó lên, nhích lên mỗi tuần như vậy, chứ không phải là mỗi tháng nha. Và làm cho nhiều người họ khi mà nộp đơn để mà mượn tiền đó, thì họ cảm thấy rất là dè dặt. Khoảng 30 năm fixed rate đó, tiền lời cố định đó, thì cái số tiền mà balance hiện tại bây giờ thì đưa ra khoảng 453.100 đồng, tức là người ta mượn tiền của quý vị, và có thể là thấp hơn nữa, or less, tức là cái số tiền mượn mà nó có thể rất là cao. Và đây con số tiền gọi mượn mà cao nhất kể từ tháng Giêng năm 2014. Và hiện tại bây giờ những người home buyer today đó, họ worry không có nhiều khi mà cái tiền nhà nó lên như vậy. Nhưng mà họ worry về cái mortgage rate, tức là cái tiền lời đó. Thật sự ra tiền cái tiền mà supply crisis, cái nhà nó thiếu hụt người ta cũng lo đó. Nhưng mà cái tiền interest rate nó lên người ta cũng lo hơn nữa. À, vì chúng ta biết rằng 30 năm mà trả tiền lời thì phải nói rằng không phải là con số tiền nhỏ, các quý vị. Cái lý do mà Dũng gửi quý vị có thể quý vị dễ hiểu như thế này. Nhà thì không thiếu. Nếu mà nói cung và cầu, demand and supply, nhà không thiếu. Chắc chắn vì vào, dù chúng ta muốn mua nhà Garland, chúng ta thử vào cái trang web realtor.com đánh chữ Garland, nhà Garland, hàng hà sa số để chúng ta mua. Chúng ta muốn mua nhà Richardson, vào website đánh Richardson, đầy nhà luôn. Mua Plano, có Plano, mua Mesquite, có Mesquite, mua Rockwall, có Rockwall, mua bất cứ nơi nào thì muốn mua. Cái quan trọng có đáng mua hay không, vì cái nhà nó quá mắc đi. Có nhiều người họ nói rằng nhà không thiếu, nhưng chắc chắn là thiếu cái nhà rẻ để chúng ta mua thì hoàn toàn chính xác hơn. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến cái trade deficit, tức là cái số tiền thâm thủng thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ. Phải nói rằng theo như Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì cái số tiền mà thâm thủng của Hoa Kỳ nó tăng lên thêm 5% nữa. Tức là nó khoảng về tháng, mỗi tháng như vậy đó là Hoa Kỳ thâm thủng khoảng 50 mấy tỷ. Cái tháng này là 56.6 tỷ, so với tháng rồi đó là chỉ có 53.9 tỷ mà thôi. Xin lỗi, quý, mỗi quý tức là 3 tháng á, tam cá nguyệt. Là cái quý vừa rồi là 53.9, tức là khoảng 54 tỷ. Cái quý này đó, quý 1 đầu tiên của năm 2018 này đó là 56.6 tỷ. Chúng ta cũng biết rằng cái lý do, nhiều cái lý do đưa ra mà đã làm cho Tổng thống Donald Trump quyết định làm một cái xu thuế mới cho những cái mặt hàng nhập vào Hoa Kỳ. Thật sự ra đó, cái điều này rất lợi cho Hoa Kỳ, rất lợi cho người dân luôn, chính xác là như vậy. Nhưng bất lợi cho những người nào mà làm ăn ở nước ngoài, chẳng hạn như, thí dụ cụ thể, ở Hàn Tính mua một cái mặt hàng nào đó ở bên Trung Quốc đi, một đồng. Bây giờ mặt hàng đánh thuế lên 20 xu, là anh phải trả là một đồng 20 xu. Chắc chắn anh không có chịu điều đó. Anh đang làm ăn mà bây giờ nó lên thuế như vậy thì anh rất là bực bội. Khi mà làm ăn đang ngon lành bây giờ phải đóng thuế. Tức là Trung Quốc nhập hàng vô phải đóng thuế. Chắc chắn phải bán cho anh phải cao hơn. Rồi khi mà bán cho anh cao hơn như vậy thì anh sẽ bán không được nhiều. Thì công việc của anh bắt đầu bị trì trệ. Anh phải lay off nhân viên, anh phải đóng cửa này đóng kiểu kia. Đó là những cái thành phần, những cái phần tử nhỏ thôi, không có nhiều cái thứ việc. Nhưng mà ảnh hưởng rất đại trà. Tức là sẽ ảnh hưởng điều ra luôn. Thì điều đó không có một cái cơ sở thương mại mà làm ăn với nước ngoài mà thích hết. Ngay cả Apple cũng vậy nữa. Khi mà cái luật mà đưa ra và offshore hay là dời những công ty về nước Mỹ đó, thì Apple cũng không thích đâu. Nhưng mà vì đã ngồi họp với ông Trump cũng đã có một đi đêm rồi thì họ phải chấp nhận thôi. Theo cái luật thuế mới đó, thì tôi biết rằng sắt là lên 25%, nhôm là lên 10%. Ngay cả cái Free Trade Agreement, tức là gọi là tắt là NAFTA đó, tức là NAFTA đó, giữa Canada và Mexico, hai cái nước láng giềng cũng sẽ đóng thuế luôn. Và theo những yêu cầu đàm phán hiệp ước thương mại, để ra cái điều kiện thuận lợi, mà thuận lợi này cho ai? Cho Washington rất là nhiều. Vì thế quý vị, thường thường chúng ta không biết đó, thì chúng ta rất là bực mình. Nhưng mà chính xác hơn đó, là chúng ta thấy rằng cái điều này hoàn toàn sẽ lấy lại những cái giá trị nào về mặt hàng của Hoa Kỳ đã mất đi cách đây hơn 25 năm trước. Theo những cái con số mà xuất khẩu đó, riêng cái trong năm đó, hoặc là chia đều ra đó, thì có thể Hoa Kỳ mất đi khoảng 257.5 tỷ. À, so với chỉ riêng với Trung Quốc, thưa quý vị, riêng với Trung Quốc không thôi. Trong đó, Hoa Kỳ nhập vào đó là 257.5 tỷ, xuất ra là 209 tỷ. Tức là mỗi năm như vậy, Hoa Kỳ xuất ra nước ngoài, đặc biệt Trung Quốc, ít hơn là Hoa Kỳ nhập vào của Trung Quốc, tức là cái số tiền mà trừ qua xuất lại là 58 tỷ rồi. Tức là Hoa Kỳ riêng về nợ Trung Quốc 58 tỷ. Thí dụ cho quý vị dễ hiểu như thế này, một cái gia đình của người quan huyện nó có hai đứa con đi. Bây giờ hai đứa con này không ăn cơm nhà mà ra cái hàng xóm thì cái nhà lá lụp xụp nó không biết bán cái gì mà nó qua bên đó ăn hoài đi. Thì cái gia đình quan huyện này cũng bực chứ. Tiền ta làm bao nhiêu mà nó xách tiền kia nó nuôi cái nhà hàng xóm cái bên. Thì quan huyện quyết định rằng bây giờ ta tăng thuế lên, thuế nhà, thuế đất, thuế đồ ăn của mày lên. Để cho con, tức là mày sẽ bán cái giá đó sẽ là không còn cho con qua ăn nữa. cái đơn giản là nó không chính xác lắm như vậy, nhưng mà đơn giản là nó như vậy, tức là người Mỹ làm ra tiền lại xách tiền đi mua hàng của nước ngoài thì làm cho cái quốc gia đó chắc chắn thiếu nợ là cái chắc, cái thưa vị. Và điều đó Donald Trump đang làm để mà lôi kéo lại. Thật sự ra tôi biết rằng có nhiều người rất là ghét nhiều cái chương trình của ông Donald Trump, mà đa số thứ nhất là bảo hiểm, là những người trước đây là khó khăn nhận bảo hiểm thì bây giờ lại mất đi bảo hiểm thì họ lại bực bội ông Trump. Những người trước đây làm ăn ở Trung Quốc, bây giờ tiền Trung Quốc lại lên hàng, như bây giờ tôi nhập cái đèn LED Trung Quốc 10 đồng, thuế tăng lên tôi phải trả đến 15 đồng lần, tôi cũng bực chứ. Và điều đó đã làm cho nhiều người không có thích tất cả những cái chương trình nào ông Trump đưa ra đều có lợi cho Hoa Kỳ, nhưng đều có nhiều người rất là bực mình. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến ông Jeff Bezos. Đây là một nhà tỷ phú mới đứng đầu bảng, cái từ mới lên đầu bảng chứ không phải là mới. Tức là ông trước đây thì ông Bill Gates, rồi ông Warren Buffett, hai ông này cứ tranh giành cái ghế gọi là giàu nhất thế giới. Thì bây giờ là ông Jeff Bezos, ông chủ của Amazon. Phải nói rằng ông, cái số tiền của ông, người ta làm một cái bài toán đó, khoảng 2.300.000 người Mỹ giàu có, cộng lại hết số tiền họ có, thì chỉ bằng cái tài sản mà ông Jeff Bezos đang có hiện tại bây giờ. Nếu mà so ra như vậy đó, thì người Mỹ là 2.300.000, còn người Trung Quốc đó là khoảng 19 triệu người. Vì người Trung Quốc trung bình khá khá đó là một gia đình có khoảng 6.689 đồng trong cái nhà băng của họ. Người Nhật thì chúng ta biết người Nhật giàu lắm, cái tùy người Nhật trung bình tài sản của họ có tiền trong nhà băng của họ là 123.724 đồng, là chỉ có 1 triệu người Nhật thôi. Cái tài sản của ông Jeff Bezos cộng 1 triệu người Nhật cộng lại thì bằng tài sản 1 triệu người Nhật cộng lại thì bằng cái tài sản của ông, cái số tiền của ông Jeff Bezos có hiện tại bây giờ. Và hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng cái số gọi là cái tổng sản phẩm nội địa GDP của Hoa Kỳ là 19.000 tỷ. Mà chúng ta chia đều ra cho 320 triệu người Mỹ thì đầu người như vậy là có khoảng 55.876 đồng. Đừng bao giờ ai nói rằng người Mỹ nghèo. Riêng cá nhân quý vị, con quý vị, chính cá nhân quý vị, cái tài sản mà quốc gia chia đều ra đó là chúng ta, xin lỗi, không phải tài sản, nhưng mà cái GDP là cái tổng sản phẩm mà Hoa Kỳ đang có nội địa đó, nào xe, nào gọi những cái sản phẩm họ làm ra hiện tại bây giờ đó, là 55.876 đồng. Tức là vẫn còn rất là giàu, người Mỹ rất là giàu. Hiện tại giờ đứng top của cái bảng danh sách hiện tại giờ là ông Jeff Bezos là 112 tỷ, ông Bill Gates đứng thứ nhì là 90 tỷ, ông Warren Buffett đứng thứ ba là 84 tỷ, ông Bernard, ông này là người mà ở bên Pháp mà làm cái bóp LV đó, là 72 tỷ, Mark Zuckerberg, người chủ của trang mạng Facebook, 71 tỷ, người giàu thứ năm. Và chúng thấy rằng thực sự ra người Mỹ giàu, rất là giàu. Và một bản tin kế tiếp, có hai bản tin, mà bản tin cuối nó hay hơn. Ở đâu người phụ nữ được cưng như trứng, hứng như hoa, chính xác hơn là ở quốc gia nào, thưa vị? Wow, khi đọc bản tin này thì hấp dẫn thiệt. Người phụ nữ được nuông chiều, human rights, gender equality, income equality, rồi vân vân, tất cả mọi thứ, tiền bạc làm ra bằng người nam, được trọng, được gọi là việc yêu mến hay được tôn trọng như người nam, an toàn, một cái quốc gia phải là an toàn tuyệt đối, ra đường được người này gọi là cầm tay hôn một cái, mặc dầu xấu hay đẹp không cần biết, nhưng mà được một quốc gia mà gọi là người Mỹ, người phụ nữ mà được tôn trọng nhất, được cưng nhất và được chiều chuộng nhất, đứng đầu là Denmark. Và quý vị đã nghe câu này, đừng có dời qua Denmark nha. Denmark là gọi là Đan Mạch đó, đứng đầu. Đứng thứ nhì là Sweden. Đứng thứ ba là Norway. Đứng thứ 16 là United States. Mỹ đứng 16. Chúng ta thường nghĩ rằng người Pháp là đứng đầu đúng không? Người Pháp là người phụ nữ được tôn trọng lắm luôn đó. Nhưng mà người Pháp chỉ đứng thứ 14 thôi, thưa quý vị. Việt Nam. Wow, Việt Nam đứng thứ 52. Vẫn còn hơn đến khoảng 28 nước khác lận. Pakistan là quốc gia tệ nhất quý vị nào mà vừa qua đây, là thiệt là phải nói là xanh nhầm ngôi sao xấu, quý vị phụ nữ gọi là xanh nhầm ngôi sao xấu Pakistan. Nhưng mà Việt Nam cũng tùy nha, không biết 50 không biết là 16 hay 52. Nếu mà quý vị nào đang nghe chương trình này đó là quý vị đứng hạng 16 đó, tức là chúng ta ở Mỹ. Còn quý vị nào không nghe được chương trình này đó ở Việt Nam, tức là ta ở thứ 52. Vì Việt Nam có hai quốc gia phải không? Chúng ta quốc tịch Mỹ thì chúng ta đứng 16 rồi đó, nhưng mà ta vẫn có ở Việt Nam. Là chúng ta đứng hạng thứ 52, thưa quý vị. Xin trở lại phần tin.
Đan Mạch, cái xứ sở Đan Mạch là một cái xứ sở bên châu Âu, thưa quý vị. Tiến Dũng nói đúng, ngày xưa nếu mà nói mà ga lăng thì chỉ có là Pháp là ga lăng thôi. Nhưng mà bây giờ thì ông hiểu sao mà Đan Mạch lại moi lên tìm hiểu về cái xứ sở này, thì chắc chắn là Hoàng Tính cũng sẽ tìm hiểu thêm tại sao mà ở đây người phụ nữ lại được nên như nên chứng hứng hứng hoa. Đáng lẽ là người Việt Nam mình phải là đứng đầu chứ, thưa quý vị, tại vì cái câu mà cửa miệng mà anh em của chúng tôi nói hoặc là quý vị nói là từ đâu, từ người Việt Nam mình ra, nâng như nâng trứng, có ai mà như đàn ông Việt Nam mình nâng như người vợ mình là như nâng trứng không, hứng như hứng hoa thế, không có nước nào có trơn, mà là tại sao lại bị đứng lên thứ 16 hoặc 50 mấy lần, tệ quá à. Kêu ông nào mà kiểm tra ông coi lại đi, Tiến Dũng ơi.
Thật sự ra thì anh Hoàng Tính nói rất đúng.
Phải không?
Người Việt Nam mình rất là hay anh. Người Việt Nam mình lúc đầu mới quen nhau đó,
yeah,
thì giống như là Đan Mạch vậy đó, giống như Đan Mạch. Mới quen nhau thôi là đúng, y như Đan Mạch. Bắt đầu bước vào tìm hiểu nhau, đám hỏi đó là giống như Sweden. Tức là đứng thứ nhì. Hoàng Tính biết rồi đó. Nhưng mà khi cưới nhau về rồi ở vài năm sau đó thì nó thành Pakistan mất tiêu rồi. Việt Nam mình rồi, quốc gia mà nói đúng là phải dùng cái từ đó, hiệp chủng quốc mới đúng theo, tức là dùng, tức là về cái phong tục tạp quán nó đều lai căng hết trơn chứ, thưa quý vị, không có giống nhau gì đó. Tức là cái cách đối xử cũng lai Pháp chút xíu, lai Tàu chút xíu, rồi lai Tây chút xíu, rồi ngay cả cái ăn uống cũng có Tây có, Tàu có, Nhật có, nó lai đủ thứ hết. Vì thế chúng ta không thể nào đưa Việt Nam vào 52 được. Theo cái Dũng nghĩ đó là Việt Nam là đứng đầu trên Đan Mạch luôn, trên Đan Mạch luôn, tức là giống giống rất đủ thứ hết đều có.
Cảm ơn bạn rất là nhiều trong ngày hôm nay, với những các bạn tin thú vị và bạn tin vui của cái phần cuối cùng. Hy vọng là chúng ta sẽ cố gắng tìm được một cái gì đó để mình tạo cho mình giống như ông chủ của hãng Amazon, để mình cũng ngoi lên để làm tỷ phú chứ, Tiến Dũng ha.
Rồi đừng có bực ra, anh Hồ Tính cứ ngồi im đó để mà làm chương trình mỗi buổi sáng là vui lắm rồi anh Hồ Tính. Vâng, cảm ơn Hồ Tính, cảm ơn quý vị. Tiến Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.